Phát biểu với báo giới mới đây ở Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Ông cũng nói Nga phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên thứ ba vào vấn đề Biển Đông. Một số nhà nghiên cứu của Việt Nam cho rằng quan điểm của nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga đang đặt Việt Nam vào một thế khó. Việt Nam là một bên tranh chấp chính tại vùng biển, các bên khác là Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Tổng thống Nga đã nói với các phóng viên hôm 5 tháng 9 rằng chúng tôi tin rằng can thiệp của bất kỳ nước nào ngoài khu vực sẽ chỉ làm hại cho việc giải quyết. Tôi tin rằng sự can thiệp của bất kỳ bên thứ ba ngoài khu vực là có hại, gây trở ngại. Thứ hai, về tòa trọng tài La Hay và phán quyết của tòa, chúng tôi tán thành và ủng hộ lập trường của Trung Quốc không công nhận phán quyết của tòa. Ông Putin cũng nói về cuộc tập trận Nga-Trung sẽ diễn ra ở Biển Đông. Ông cho rằng hoạt động đó không ảnh hưởng lợi ích của ai mà có lợi cho an ninh của cả Nga và Trung Quốc. Nhiều báo Việt Nam đã đưa tin này, đồng thời nhận xét phát biểu của ông Putin thật bất ngờ và đây là lần hiếm hoi khi nhà lãnh đạo Nga công khai nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề Biển Đông. Cho đến cuối ngày 6 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng chính thức nào về phát biểu của ông Putin. Một nhà nghiên cứu Việt Nam đưa ra nhận định trên tư cách cá nhân với VOA rằng phía chính phủ Việt Nam sẽ phải nghiên cứu đánh giá trong ít ngày tới. Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, nói.
Nói thật là mình hơi bất ngờ bởi vì là từ trước đến nay ít khi Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ lập trường đối với vấn đề quốc tế. Cái nội dung của nó cũng khá là khác so với lại những cái lập trường trước đây mà Bộ Ngoại giao Nga hay là các học giả Nga rồi các cái chính giới Nga bày tỏ từ trước đến nay về vấn đề Biển Đông. Trước mắt thì mọi người chưa đánh giá được là cái chiến lược của Nga là gì, tính toán họ là cái gì. Mình cũng chưa có cái thông tin chính thức về quan điểm của Việt Nam, người phát ngôn cũng chưa nói gì. Mình nghĩ rằng là trong 1-2 hôm nữa chắc là các cái cơ quan nghiên cứu rồi là chính phủ Việt Nam cũng sẽ phải có cái đánh giá.
Trong khi đó, một chuyên gia về Biển Đông nói với VOA rằng ông đã dự đoán Nga sẽ ủng hộ Trung Quốc ngay từ sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết hồi tháng 7 không công nhận tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải thích rõ hơn.
Thứ nhất là Nga sau cái lần một chuyến Crimea thì bị nhiều quốc gia phản đối và đặc biệt là nhiều quốc gia phương Tây. Thì trong đó thì Nga bị cô lập khá nhiều. Bởi vì vậy Nga lúc này cần phải tìm một cái đồng minh và cái người đó chính là Trung Quốc. Vấn đề thứ hai là về Trung Quốc cũng là một cái đối tác kinh tế quan trọng của Nga. Đặc biệt là nền kinh tế của Nga nó vẫn còn nhiều vấn đề. Thì Trung Quốc là một cái đối tác mà hỗ trợ kinh tế cho Nga khá nhiều. Vấn đề thứ ba là cái thái độ của Nga và Trung Quốc đối với cả luật quốc tế, đặc biệt công ước biển, thì nó cũng có nhiều cái điểm tương tự.
Chuyên gia Hoàng Việt nhận định rằng trong bối cảnh hiện đại với những tính toán lợi ích của các quốc gia đan xen nhau rất phức tạp, các nhà chính trị Việt Nam đang đứng trước bài toán khó khi tìm cách bảo vệ lợi ích của đất nước. Ông cho rằng việc vạch ra chiến lược mới không phải là điều một sớm một chiều có thể làm được. Phát biểu ủng hộ Trung Quốc của Tổng thống Nga cũng đã một lần nữa làm dấy lên câu hỏi rằng Việt Nam có cần phải lựa chọn rõ ràng một nước lớn nào đó làm đồng minh hay không. Về vấn đề này, Thạc sĩ Hoàng Việt nhắc lại quan điểm chính thức trong sách trắng quốc phòng của Việt Nam về không liên minh liên kết quân sự với nước ngoài. Ông nói chính sách đó đặt Việt Nam vào thế khó. Ông cũng chỉ ra rằng Việt Nam có thể còn ngần ngại khi nhìn vào quan hệ đồng minh Philippines-Mỹ và giữa Việt Nam và Mỹ chưa tuyệt đối tin tưởng nhau. Ông Việt nói.
Rất nhiều người bảo rằng là Việt Nam cần phải là đồng minh của Hoa Kỳ thì sẽ được tốt hơn. Thế nhưng mà có những người đặt ngược lại này, ngay cả là Philippines đang là đồng minh của Hoa Kỳ đó, nó cũng có những vấn đề của nó. Và ngay cả Philippines nhiều lúc cũng cảm thấy thất vọng, đặc biệt trong cái sự kiện Scarborough năm 2012, bởi vì là hiệp ước đồng minh với cả Hoa Kỳ dường như không ngăn nổi các tham vọng và các hành động của Trung Quốc trên biển Đông. Giữa những người Việt Nam với cả Hoa Kỳ, cái sự tin cậy nó càng ngày càng phát triển, nhưng mà tin tưởng tuyệt đối thì có lẽ là chưa đâu. Vì vậy cho nên là họ cũng phải tính toán là đồng minh thì sẽ giải quyết được vấn đề gì, mà không đồng minh thì sẽ giải quyết vấn đề gì.
Vị chuyên gia về Biển Đông lưu ý rằng Có thể Việt Nam thận trọng trong việc trở nên thân thiết với các nước lớn, còn vì về mặt địa lý, Việt Nam ở ngay cạnh và có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, dễ bị tác động về nhiều mặt từ Trung Quốc, dễ thấy trước mắt là trong quan hệ kinh tế. Một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này ông Shinzo Abe hôm 6 tháng 9 đã đồng ý cung cấp cho Philippines 2 tàu tuần tra cỡ lớn và cho mượn 5 máy bay do thám đã qua sử dụng. Cả hai nước đều đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Phó tránh văn phòng nội các Nhật Koichi Hajuda cho biết khi gặp nhau ở Viên Chăn, Lào, Thủ tướng Nhật Abe và Tổng thống Philippines Duterte đã nhất trí tăng cường hợp tác để bảo đảm giải quyết một cách hòa bình tranh chấp ở Biển Đông. Trước đó, Nhật Bản đã đồng ý cung cấp 10 tàu tuần tra cỡ nhỏ cho Philippines. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi nước này có nhiều tranh chấp với Việt Nam và Philippines. Ngoài ra, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng đòi chủ quyền một phần ở vùng biển có lượng hàng hóa thương mại trị giá 5.000 tỷ đô la qua lại hàng năm. Hồi tháng 7, Tòa trọng tài ở La Hay đã bác bỏ tính pháp lý của lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông khi ra phán quyết về vụ khiếu nại do Philippines nộp đơn. Bắc Kinh không công nhận phán quyết này. Hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu hôm 6 tháng 9 cho biết 3 công ty của Việt Nam đã đồng ý mua 40 máy bay của hãng với tổng trị giá các hợp đồng lên đến 6,5 tỷ đô la. Các hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Pháp François Hollande ở Việt Nam. Tin cho hay, hãng Vietnam Airlines đồng ý mua thêm 10 máy bay A350, hãng Jetstar Pacific sẽ mua 10 chiếc A320. Hai hợp đồng này có trị giá lần lượt là 3,1 tỷ đô la và 980 triệu đô la. Phía mua có thể sẽ còn thương lượng để được giảm giá. Jetstar là hãng hàng không giá rẻ do Vietnam Airlines nắm cổ phần chi phối. Qantas Airways của Australia cũng nắm 30% cổ phần của Jetstar. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines hiện đang vận hành 4 chiếc A350. Thông báo của Airbus hôm 6 tháng 9 nói Vietnam Airlines có kế hoạch sử dụng 10 chiếc A350 mới cho các chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles ở bờ Tây nước Mỹ. Ngoài ra, Airbus còn ký hợp đồng chắc chắn trị giá 2,4 tỷ đô la với Vietjet để bán cho hãng này 20 chiếc A321. Kinh tế phát triển vững chắc ở Việt Nam và giai cấp trung lưu đang ngày càng tăng đã làm tăng nhu cầu đi lại trong nước lẫn ra nước ngoài, dẫn đến các hãng hàng không mở rộng các tuyến bay. Thị trường hàng không của Việt Nam còn nhỏ nhưng đang tăng trưởng nhanh.